Trong tay tôi có cái hai cái chìa khóa của ngôi nhà thờ mà Chúa cho phép chúng ta mua được, một cái chìa khóa chính với một chìa khóa, tôi nghĩ chìa khóa là chìa khóa hộp thơ. Nhưng mà quý bà chị em thử nghĩ, cái chìa khóa này bây giờ nó là một chìa khóa rất là mềm, bẻ nhẹ nhẹ nó cũng gãy, thì quý bà chị em nghĩ mình có thể mở vô được nhà thờ không? Chắc chắn là không, phải không? Hay là cái chìa khóa này nó không có vừa cái ổ khóa nhà thờ thì có thể mở nhà thờ vô được không? Yeah, mình có thể vô được nhưng mà phải đập cửa mình mới vô được, phải không? Yeah. Cho nên cái chìa khóa này nó phải vừa vặn, nó phải cứng rắn, cứng cáp thì mình mới thể có thể sử dụng nó được và sử dụng lâu dài, và mình mới có thể vô được nhà thờ và mình thờ phượng Chúa cũng như làm những việc khác. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đời sống của chúng ta, cái đức tin của chúng ta, niềm tin của chúng ta nơi Chúa cũng vậy. Muốn có một đời sống phước hạnh, một đời sống đẹp lòng Chúa, chúng ta, Chúa cho chúng ta có một cái chìa khóa rất là kỳ diệu, đó là đức tin. Mà Chúa không muốn đời sống đức tin của chúng ta nó yếu ớt, nó mềm, nó dễ gãi. Dĩ nhiên lúc chúng ta mới tin Chúa đó, chúng ta có thể yếu ớt chút được, phải không? Giống như là em bé mới sanh ra đời như vậy, nó có thể không biết gì hết, nó rất là yếu, nó không làm được gì hết. Nhưng mà em bé đó mấy năm sau rồi được nuôi dưỡng đàng hoàng, mà em bé đó vẫn không biết gì hết, vẫn yếu ớt giống như lúc mới sanh. Đó là một em bé không có bình thường gì cả. Cho nên khi mình theo Chúa cũng vậy, đã nhiều năm theo Chúa rồi, Chúa muốn đời sống đức tin của chúng ta nơi Chúa cũng phải mạnh mẽ, cứng cáp. Đời sống của chúng ta, đức tin của chúng ta nơi Chúa phải đem lại cái sự phước hạnh, nó có thể chạy được, có thể làm được những điều mà đời sống đức tin yếu ớt không thể nào làm được. Cho nên trong hai tuần trước tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em làm thế nào để chúng ta có một đời sống đức tin mạnh khỏe, mạnh mẽ nơi Chúa, bởi vì đó là đức tin mà Chúa đẹp lòng. Chúa nói rằng người đến với Chúa mà không có đức tin là không thể nào làm đẹp lòng Chúa. Ai trong chúng ta tôi tin chắc rằng cũng muốn sống một đời sống đẹp lòng Chúa cả. Bởi vì sao? Bởi vì đời sống đẹp lòng Chúa là đời sống mà Chúa sẽ ban phước rất là tuyệt vời. Còn đời sống mà không đẹp lòng Chúa thì không thể nào mà mình có được những phước hạnh mà Chúa muốn cho mình cả. Cho nên Chúa muốn chúng ta có một đời sống đức tin mạnh mẽ nơi Chúa để Chúa ban phước trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta có một đời sống đức tin mạnh mẽ? Thật sự mà nói chúng ta không thể nào làm được điều đó. Chúa làm cho chúng ta có được một đời sống đức tin mạnh mẽ. Mà làm thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Chúa dùng gì? Chúa dùng sự thử thách đức tin của chúng ta để làm cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ. God tests your faith to make it strong, to make it powerful. Cho nên hai tuần qua chúng ta học, tôi có giới thiệu với quý ông bà anh chị em có bốn cách rất là thường tình mà Chúa dùng để Chúa thử đức tin của chúng ta và làm cho đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Cái cách thứ nhất là gì? Chúa dùng những khó khăn để tôi luyện đức tin của chúng ta. Thứ hai là Chúa dùng những sự chờ đợi trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta xin Chúa điều gì đó, chúng ta chờ đợi và cuối cùng Chúa cho. Nó làm cho đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Nếu quý ông bà anh chị em không hiểu hai điều này thì tôi mong rằng quý ông bà anh chị em có thể lên mạng Chúa nghe lại hai cái bài giảng để cho hiểu rõ hơn. Cái điểm thứ ba đó là Chúa làm cho đức tin chúng ta mạnh mẽ bằng những mạng lệnh của Chúa trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất là khó khăn, thứ nhì là chờ đợi, thứ ba là mạng lệnh của Chúa. Và hôm nay tôi muốn giới thiệu cho quý ông bà anh chị em cái cách rất là thường tình, và có thể đã nói đây là một trong những cái cách lớn nhất mà Chúa dùng để Chúa làm cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ. Đó là Chúa dùng tiền bạc. Chúa dùng tiền bạc để Chúa tôi luyện đức tin của chúng ta. Chúa làm cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ. Thưa quý ông bà anh chị em, tiền bạc là một trong những bài thi lớn nhất mà Chúa dùng để làm cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ. Quý ông bà anh chị em biết Chúa dùng tiền bạc của cải để Chúa thử luyện cái bản chất của con người. Chúa thử luyện đức tin của chúng ta. Hầu hết nhiều người không có để ý cái chỗ này. Họ được tiền nhiều hoặc là tiền ít, họ muốn xài kiểu nào thì xài, nhưng mà họ không biết rằng Chúa muốn thử luyện đời sống của họ và làm cho đức tin của họ mạnh mẽ bằng cách Chúa cho họ có tiền. Có bao giờ quý ông bà chị em nghĩ điều đó không? Chúa luôn luôn làm điều đó. Chúa cho chúng ta gặp những cái khó khăn về tiền bạc để coi thử chúng ta có vẫn còn trung tín với Chúa trong vấn đề tiền bạc đối với Chúa hay không, trong sự dâng hiến vân vân. Chúa cho chúng ta gặp những cái khó khăn trong cuộc sống để chúng ta sử dụng tiền mà có trung tín đối với Chúa hay không. Giống như ở trong lời của Chúa trong Luca hồi nãy anh Hoa có đọc cho chúng ta đoạn 16 câu số 11. Nguyên cả cái phân đoạn mà hồi nãy anh Hoa đọc cho chúng ta là nói về tiền bạc. Nói về tiền bạc. Và đoạn câu 11 lời Chúa nói như thế này: vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa. Cái của bất nghĩa ở đây á, là nói về tiền bạc đó quý ông bà chị em. Đôi lúc đối với một số người, đối với họ tiền bạc là trên hết. Họ yêu tiền bạc còn hơn là yêu những người thân của họ nữa. Nhưng mà đối với Chúa, tiền bạc là gì? Là của bất nghĩa. Nó không có tình nghĩa rồi gì với chúng ta cả. Mình có đó, nhưng mà nó đi hồi nào cũng nó chẳng khe với mình gì cả. Cho nên làm sao mình biết được cái chữ bất nghĩa này là tiền bạc? Ở trong Luca đoạn 16, quý ông bà chị em có lời Chúa mở ra với tôi. Chúng ta biết, như tôi đã nói với quý ông bà chị em, là cái phân đoạn Kinh Thánh này nói về tiền bạc. Cái câu số Luca đoạn 16 câu số 13, thì trong cái câu số 11 thì Chúa nói là: vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa thì ai sẽ đem giao của thật cho các ngươi? Và nếu ngươi không trung tín về của người khác thì ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Rồi câu số 13 Chúa nói như thế này: không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không thể đã làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Cái chữ ma môn ở đây có ý nghĩa của chữ ma môn có nghĩa là thần tiền đó, thưa quý ông bà anh chị em. Có một số Kinh Thánh dịch là: các ngươi không thể nào làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi tiền bạc được. Cho nên ở đây Chúa nói là nếu các ngươi không trung tín trong cái của bất nghĩa, nếu chúng ta không trung tín về tiền bạc thì Chúa sẽ không có cho chúng ta của thật. của thật. Ai trong chúng ta chắc cũng muốn của thật hết phải không? Chứ không có muốn của giả. Và Chúa nói rằng nếu chúng ta không có trung tín trong cái tiền bạc mà Chúa giao cho chúng ta thì Chúa sẽ không có cho chúng ta của thật. Điều Chúa muốn nói ở đây là gì? Chúa muốn cho chúng ta thấy được cái sự liên hệ giữa tiền bạc và đời sống tâm linh sâu đậm của chúng ta là như thế nào. Hai cái đó nó đi đôi với nhau. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu chúng ta không trung tín với Chúa bằng cách sử dụng cái đồng tiền mà Chúa giao cho chúng ta sẽ không bao giờ nhận được. Chúa sẽ không ban cho chúng ta của thật. Là gì? Là những cái điều quý báu mà tiền bạc không thể nào mua được. Những cái của cải tâm linh, những cái quyền năng sức mạnh tâm linh. Đôi lúc có một số con cái Chúa nói: tôi theo Chúa mà sao tôi thấy không có được sự bình an, tôi không thấy được phước hạnh, tôi không thấy được vui mừng, tôi không thấy được nhẹ nhàng gì hết. Đó là những của thật đó thưa quý ông bà chị. Mình không thấy được có thể lắm bởi vì mình không có sử dụng tiền bạc một cách trung tín như Chúa muốn mình trung tín. Tại sao thấy có những người họ có được cái quyền năng của Chúa, cầu nguyện thì người khác được lành, hoặc là họ có ơn của Chúa trong cái... Nói rằng khi mình tin Chúa mình có quyền năng của Chúa Thánh Linh mà mình... Tại sao mình không có điều đó thưa quý ông bà anh chị em? Có thể lắm bởi vì mình không có sử dụng tiền bạc cách đẹp lòng Chúa. Cho nên tiền bạc là một cái bài thi mà Chúa muốn mình có thi đậu cái bài thi đó hay không. Nếu mình thi đậu được cái bài thi đó, đức tin của mình sẽ trở nên mạnh mẽ và Chúa sẽ ban cho chúng ta của thật. Thưa quý ông bà anh chị em, tiền bạc nó có mãnh lực vô cùng, ai trong chúng ta cũng biết phải không? Và nó có thể thay đổi địa vị của Chúa trong đời sống của chúng ta. Tiền bạc nó hứa hẹn với chúng ta là gì? Nếu chúng ta cố gắng làm ăn thì chúng ta sẽ có tiền bạc rất là nhiều phải không? Nhưng mà chúng ta quý vị lớn tuổi cũng biết rồi, tiền bạc của cải nó có thể có đó nhưng mà nó có thể mất trong qua đêm. Tiền bạc là cái điều mà nó có thể làm chủ cuộc đời của chúng ta thay vì chúng ta phải làm chủ nó. Nếu chúng ta không cẩn thận tiền bạc, chúng ta sẽ trở thành tôi tớ của tiền bạc. Câu hỏi đặt ra ở đây, làm sao tôi biết tôi là tôi tớ của đồng tiền? How do I know I am the slave of money? Có hai cách rất là đơn giản. Quý vị có thường suy nghĩ đến tiền và lo lắng về tiền bạc không? Câu hỏi thứ hai là quý vị có thể cho ra tiền một cách dễ dàng không? Tôi không nói là mình cho tiền những người thân bà con trong gia đình, cho tiền ra những nơi mà mình không có thể lấy lại được gì hết. Có quý vị có thể dễ dàng làm điều đó hay không? Nếu quý vị trả lời cả hai là không á, có thể lắm tiền bạc nó đã là chủ của mình rồi. Cho nên tiền bạc thưa quý ông bà anh chị em, nó nếu mình làm chủ nó đó, tiền bạc rất là một người đầy tớ rất là tốt. Nhưng mà nếu mà nó mà làm chủ mình á, nó là một người chủ rất là khủng khiếp. Cho nên tiền bạc có thể mua được nhiều điều nhưng mà nó không có mua được sức khỏe phải không? Ai trong chúng ta có tiền nhiều thì biết Càng nhiều tiền chừng nào càng lo lắng mất sức khỏe. Tiền bạc nó không đem lại hạnh phúc cho gia đình. Những người mà trúng lô tô ở Mỹ này không đó, tôi được biết trên 85% những người trúng lô tô mà nhiều đó, gia đình bị tan vỡ. Tiền bạc nó không đem lại cái phước hạnh thật cho gia đình, và nó cũng không đem lại được sự sống đời đời cho chúng ta. Cho nên điều vinh hạnh vô cùng là chúng ta có thể để Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta, phải không? Bởi vì sao? Những người tôi tớ của Chúa luôn luôn có được cái sự bình an nhẹ nhàng trong tâm họ, của cải thật. Những người con tôi của Chúa luôn luôn có được cái sự an toàn trong đời sống. Không những bây giờ nhưng mà cả cõi tương lai nữa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, tiền bạc thật sự mà nói, nó định mạng đời sống của chúng ta về những ơn phước của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Hay là nói cách khác hơn, cái cách sử dụng tiền bạc của chúng ta nói lên Chúa có muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta hay là không. Ở trong Malachi đoạn 3, Malachi là cái sách cuối cùng của Cựu Ước đó. Malachi đoạn 3, Chúa muốn ban phước rất là kỳ diệu trên đời sống của những người con biết trung tín sử dụng tiền bạc. Malachi đoạn 3 câu số 10, lời Chúa nói như thế này: các ngươi hãy đem hết phần 10 vào kho của Chúa đó, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi các ngươi không chỗ chưa chặt. Chúa muốn nói điều gì ở đây? Chúa nói khi mình trung tín với Chúa trong vấn đề tiền bạc á, Chúa ban phước cho chúng ta đến nỗi mà chúng ta không có chỗ để chứa ơn phước của Chúa cả. Chúa nói Chúa mở cửa trên trời để đổ phước trên đời sống của chúng ta bằng cái cách sử dụng tiền bạc của chúng ta. Có trung tín đối với Chúa hay là không? Hay là nói cách khác hơn, tiền bạc là một cái bài thi mà Chúa để trao mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có đậu cái bài thi này hay không? Chúa nói ở đây sao? Một phần mười tiền bạc dâng cho Chúa. Một phần mười có nghĩa là 100 đồng thì mình dâng cho Chúa 10 đồng. 1000 đồng mình dâng cho Chúa 100 đồng. Đây là một cái bài thi thưa quý ông bà anh chị. Từ khi mà tôi biết được cái này đó, lúc mới đầu á, nó là một cái bài thi rất là khó đối với tôi để tôi có thể đạt được. Bởi vì sao? Khi tôi làm được 1000, tôi dâng cho Chúa 100, đó là 1/10 đó. Tôi biết rằng cái 100 đồng đó tôi có thể sử dụng để mua, trả bill và mua những cái điều khác, phải không? Và đó là một cái bài thi, phải không? It's a test. Yeah. Nhưng mà mình có sẵn sàng mình dâng cho Chúa cái đó. Và Chúa nói mình dâng cho Chúa thì Chúa sẽ ban phước trên cuộc đời của mình. Đến nỗi mình không có thể chứa hết nổi. Thưa quý ông bà chị, có một số người Chúa cho họ có nhiều tiền, thưa quý ông bà chị, để làm gì? Để Chúa thử họ có trung tín với Chúa trong cái số tiền nhiều đó hay không. Còn nếu không, học sớm thì muộn Chúa sẽ lấy lại. Có nhiều nơi trong Kinh Thánh Chúa nói như vậy. Cũng có một số người Chúa cho họ ít tiền để coi thử họ có trung tín trong cái ít đó đối với Chúa hay không. Có một số người nói như thế này: ồ, tôi đi làm chỉ có đủ tiền để trang trải những cái bill, trả tiền nhà, thức ăn, điện thoại vân vân, cho nên tôi không còn gì dâng cho Chúa nữa. Thưa quý ông bà anh chị, nếu mình trung tín, Chúa sẽ cho mình nhiều hơn như vậy. Và nếu mình không trung tín, mình sẽ nghèo dài dài. Chúa cho mình ít hay là Chúa cho mình nhiều, để Chúa thử, coi thử mình có trung tín với Chúa hay không. Và nếu mình trung tín với Chúa, Chúa sẽ cho mình dư dật. Hôm thứ năm vừa rồi, có một chị tên là chị Thanh, có một số người trong chúng ta biết, chị mời tôi và hai mục sư khác đi ăn trưa. Và khi ngồi nói chuyện với chị thì tôi mới hỏi về cuộc đời của chị. Thì chị hiện giờ là một người đức tin rất là mạnh mẽ nơi Chúa. Lúc chị qua đây năm 75 và chị đến, chị ở bên Michigan 2 năm, rồi sau đó chị qua đây chị ở. Ba của chị là một Phật tử rất là sùng đạo. Ông là người đứng ra tổ chức xây cái chùa đầu tiên ở trên tiểu bang Oregon này. Nhưng mà sau một thời gian chị đi học, và không biết tại sao ba của chị cứ cho chị vô học những trường đạo. Và cuối cùng chị thì rất là tự hào về Phật giáo, nhưng mà học những cái môn học mà cứ gặp nói về Chúa, chị tìm cách để chị tránh, nhưng mà cuối cùng chị tránh không được và Chúa bắt gặp chị đã tin Chúa rồi. Thì gia đình bắt bớ rất là nhiều, tôi muốn làm không có nói hết về cái vấn đề bắt bớ của chị, nhưng mà tôi muốn nói cái đề này: khi chị tin Chúa và được Chúa hướng dẫn về vấn đề dâng hiến, chị hiểu được cái sự dâng hiến và nó liên hệ tới cái vấn đề Chúa ban phước trên đời sống của mình như thế nào. Thế nào chị thấy tuyệt vời quá. Cách đây mấy năm chị dọn được 50,000 để chị mua một cái ngôi nhà. Chuẩn bị mua rồi đấy, chị mới được biết là mục sư Trần Đào đang dịch Kinh Thánh và in Kinh Thánh. Đây là một số tiền rất là lớn mà chưa có gì cả. Chị mới cầm 50,000 đó, chị nói rằng bây giờ mình mua cái nhà đó, nhà tường rồi đá rồi mọi sự rồi thấy đẹp lắm, nhưng mà cái mấy cái tường đá rồi trong nhà mình á, nó không đem lại sự cứu rỗi cho những người khác. Nhưng mà cái đồng tiền này mình có thể dâng mua dịch Kinh Thánh và in ra được Kinh Thánh. Kinh Thánh thay đổi được lòng của con người, ban cho họ được sự cứu rỗi. Và chị quyết định chị dâng hết 50,000 đó cho việc dịch và in Kinh Thánh. Gần đây chị đi qua Đài Loan đi làm mission và về Việt Nam, chị thấy được những cái cuốn Kinh Thánh đó đem lại sự thay đổi biết bao nhiêu người ở bên đài Việt Nam, ở Đài Loan và những người ở Việt Nam. Chị thấy tuyệt vời quá. Và thưa quý ông bà anh chị em, sau khi chị dâng cho Chúa 50,000 đó rồi thì chuyện gì xảy ra? Chị cũng cần có chỗ ở chứ, chị muốn có cái nhà chứ. Chị tới lại cái người chủ mà bán cái nhà trước đây á, người chủ đó họ nói là họ vẫn chờ chị mua cái nhà hơn 1,5 năm. Khi mà chị trở lại, chị muốn mua cái nhà đó, thì người chủ nói rằng bây giờ tôi giảm giá 25,000. Chị mua cái nhà được rẻ hơn 25,000. Chưa hết, sau đó một thời gian Chúa cho chị mua không những một cái nhà mà được 5 cái nhà nữa. Chị đó không có dự tính gì hết, không có kế hoạch mua nhà gì hết, nhưng mà Chúa cho có tiền để mua, có tiền để mua. Wow, Chúa quá kỳ diệu. Và lúc mà tôi từ giả chị, cái chị đưa cho tôi cái cạc, chị nói mục sư lúc nào mà thấy mệt mỏi cần nghỉ ngơi á, mục sư cứ ra cái khách sạn của tôi ở miễn phí. Cái khách sạn ở Cascade Lodge, cái khách sạn mà mấy chục phòng, chỉ đang làm chủ của cái khách sạn đó. Chúa ban phước rất là kỳ diệu khi chúng ta trung tín với Chúa trong sự dâng hiến. Không những Chúa cho ban phước trên chị trong cái sự trung tín của chị đối với Chúa trong vấn đề tiền bạc, nhưng mà đức tin của chị đó là vấn đề chính, rất là mạnh mẽ rồi Chúa. Đến lỗi mà gần đây mẹ của chị, ba của chị qua đời rồi, mẹ của chị nói con ơi, chị là con út trong nhà có 13 anh em, con ơi, con theo Chúa mấy năm rồi, đủ rồi con, bây giờ về Phật giáo đi con, trở về đi con. Chị nói không được, Chúa quá tuyệt vời, Chúa cứu cuộc đời của con không thể nào bỏ Chúa được. Đến nỗi mà cả gia đình của chị bên họ hàng của chị nói nè, cái đức tin của con Thanh đó, nó vẫn như đồng như vậy đó. Tạ ơn Chúa khi chị dâng hiến với Chúa, cho Chúa trung tín trong sự dâng hiến, Chúa làm cho đức tin của chị mạnh mẽ. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi mình dâng hiến cho Chúa, đây là điều mà chúng ta cần để ý nhớ. Mình dâng hiến không phải chỉ là dâng hiến mà thôi, nhưng mà hãy dâng hiến cho Chúa điều tốt nhất. Chúa không bao giờ chấp nhận cái điều không tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta. Những cái leftover của chúng ta, mình dâng cho Chúa cái tiền mà mình trả hết những đồ vật dụng cần dùng, mình muốn trả hết rồi, còn mình dư bao nhiêu cái mình dâng cho Chúa, Chúa không có chấp nhận những điều đó. Chúa muốn mình dâng cái điều tốt nhất. Quý vị thử hỏi thử, Thượng Đế đấng mà cho chúng ta có sự sống từ khi thọ thai trong lòng mẹ cho tới bây giờ, và bây giờ Chúa Thượng Đế đang cho chúng ta cái không khí để thở free, không những thở được mà thôi, không những có không khí nhưng mà mình có thể thở được cái không khí, thở không khí đó. Thượng Đế đấng cho chúng ta cái trái đất này, thưa quý bà chị, cái trái đất này là của Ngài chứ không phải của chúng ta. Hồi nãy chúng ta đọc ở trong Thi Thiên đoạn 24 câu 1 đó, Chúa nói đất và thế gian cùng tất cả mọi sự trong đó là của ta. Chúa cho mình ở trọ trên này. Thượng Đế cho chúng ta tất cả mà chúng ta lại dâng lên cho Ngài những cái leftover, những cái dư thừa, thử hỏi thử Ngài có chịu hay là không. Chúa không bao giờ chấp nhận những cái dư thừa của chúng ta dâng lại cho Chúa. Chúa chỉ chấp nhận những cái điều tốt nhất mà thôi. Ở trong Malachi, dân sự của Chúa dâng cho Chúa rất là nhiều điều, nhưng mà Chúa khước từ hết. Chúa không có chấp nhận những cái của dân của họ lên cho Chúa. Lý do là vì sao? Là vì họ dâng cho Chúa những điều dư thừa, chứ không có phải cái điều tốt nhất. God only accepts what is best from you, not second best, not left over. Và Chúa ra lệnh là dân sự của Chúa phải dâng cho Chúa điều tốt nhất mà thôi. Ở trong xin chúng ta mở ở trong Malachi đoạn 1, Chúa nói đến điều này. Malachi đoạn 1 câu số 13 phần B. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy: các ngươi đem đến vật bị cướp, vật què đao, đó là của các ngươi đem dâng cho ta. Ta há có thể nhận vật này nơi tay các ngươi sao? Đức Giê-hô-va phán vậy: đáng rủa thay cho kẻ hay lừa dối, trong bầy nó có con đực mà nó hứa nguyện, và dân con tàn tật làm của lễ cho Chúa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: vì ta là vua lớn, dân ta là đáng sợ giữa các dân ngoại. Chúa nói Chúa không có chấp nhận, dầu mình dâng lên cho Chúa nhà thờ nhận, nhưng mà Chúa thấy tấm lòng của mình. Chúa chỉ nhận the best, cái tốt nhất mình dâng cho Chúa. Cho Chúa không có chịu nhận cái leftover. Rồi sau cái phần kinh thánh này, Chúa hỏi một cái câu hỏi mà tôi thấy rất là khủng khiếp. Không biết quý ông bà chị có thấy khủng khiếp hay không? Câu hỏi đó là ở trong Malachi đoạn 3 câu 8. Chúa nói như thế này: người ta có thể trộm cắp Đức Chúa Trời sao? Có ai đến với quý vị nói: ông bà, anh chị, có bao giờ trộm cắp của ai chưa? Mình nghe mình thấy bực mình phải không? Trộm cắp con người là mình thấy ớn rồi, mà ai biết được mình trộm cắp là mình cạt cứng rồi, đưa ra ở tù á. Nhưng mà ở đây nó là mình trộm cắp không phải chỉ con người, nhưng mà trộm cắp Thượng Đế. Chúa nói con người có thể trộm cắp Thượng Đế sao? Rồi Chúa đưa câu trả lời. Chúa nói sao? Mà các ngươi trộm cắp ta. Chúa nói con người có thể trộm cắp ta được không? Chúa chỉ dân sự của Chúa, những người đem của cải là tới Chúa, nó cắt ngươi trộm cắp ta. Cái dân sự nói: ô, con nó trộm cắp Chúa chỗ nào đâu? Chúa trả lời như thế nào? Các ngươi đã trộm cắp trong các phần mười và các của dân. Khi mình dâng cho Chúa, không những dâng cái điều tốt nhất, nhưng mà dâng phần mười. Mình không dâng phần mười, Chúa nói mình đang trộm cắp Chúa. Mà một đời sống trộm cắp Chúa làm thế nào được phước hạnh? Cho nên thưa quý ông bà cho em, đây đối với một vị vua chẳng hạn, như một vị tổng thống đến đây, mình có cái gì mình muốn tặng cho ổng, mà mình tặng cái mà leftover, cái gì mình không xài mình tặng. Thử hỏi thử vị vua đó biết được, chịu nổi không? Mình không dám làm cho con người, mà đối với Chúa, mình có những lúc mình làm. Tôi dạy cho con của tôi, đôi lúc nó được lì xì rồi đó, tôi nói nhớ để một phần mười ra dâng cho Chúa con. Nhớ khi dâng cho Chúa lựa cái đồng tiền tốt nhất, cái đẹp nhất dâng cho Chúa. Chứ không phải coi từ cái đồng đó, không có để ý tới gì hết. Chúa nói các người trộm cướp phần mười và các của dân của ta. Và trong dân số ký đoạn 18 câu 29 Chúa nói như thế này. Đây là mạng lệnh của Chúa nói về vấn đề dân hiến đó. Trong những lễ vật lãnh được, quà cáp, những điều mà mình nhận được cho đời sống của mình đó, các ngươi phải lấy ra phần tốt nhất, biệt riêng ra thánh mà dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Phần tốt nhất dâng lên cho Chúa. Tại sao? Tại vì tất cả mọi sự thuộc về Chúa. Như tôi hồi nãy có nói, có đọc ở trong Thi Thiên đoạn 24 câu số 1. Chúa nói đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Chúa. Tất cả mọi sự thuộc về Chúa. Cho nên mình dâng lên cho Chúa chẳng qua là những cái điều mà Chúa cho mình, mình dâng lại cho Chúa mà thôi. Đất, tất cả mọi sự. Quý vị nói ô cái đồng tiền này là bởi sức của tôi mà ra. Ok, thật sự mà nói Chúa cho mình sức khỏe mình mới làm ra được tiền phải không? Không có sức khỏe không ai làm ra được tiền cả. Nhưng mà cho rằng đồng tiền đó là tự sức mình làm ra đi. Nhưng mà Chúa nói trái đất này là của Chúa. Bây giờ Chúa nói tao muốn trái đất này lại trong vòng 5 giây thôi. Chúa lấy trái đất này lại 5 giây. Tất cả chúng ta là những tỷ phú hết, sống được không? tiêu tan ấy. Trái đất này tự nhiên biến mất, chú lấy là biến mất. Mình ở trong giữa cái vũ trụ này là kể như tiêu tan. Cho nên chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được điều này. Vua David và dân sự của Chúa khi xây một cái đền thờ ở trong Sử Ký Nhất đoạn 19 nói, họ gây quỹ một lần một thôi. Quý ông bạn chê biết được bao nhiêu tiền để xây một cái nhà thờ không? Nếu mà tính ra tiền đô la bây giờ á, một lần gây quỹ để mua nhà thờ, mua để gây quỹ để xây đền thờ cho Chúa đó, chỉ một lần gây quỹ thôi đó, 400 triệu đô la tính ra tiền bây giờ. Có thể nói là từ trước đến giờ chưa có cái cuộc gây quỹ xây nhà thờ nào mà nhiều giống như thời của vua David và dân sự của Chúa. Và sau khi gây quỹ rồi xong xuôi rồi, nhiều tiền như vậy. Và vua David mới nói như thế này, một cái câu trong câu số 14, Sử Ký Nhất đoạn 29 câu 14 nói như thế này, rất là tuyệt vời. Khi David nói về cái Chúa thử đức tin của dân sự của Chúa qua sự dâng hiến của họ, thì ông nói như thế này ở trong câu số 14: nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Có nghĩa là tất cả mọi sự đến từ nơi Chúa và của Chúa. Câu số 16: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, các vật này mà chúng tôi đã sắm sửa để cắt đền cho danh thánh của Chúa đều do nơi Chúa, nơi tay Chúa mà đến, và thải đều thuộc về Chúa. Ôi Đức Chúa Trời tôi biết rằng Chúa dò xét lòng chúng ta, lòng người ta, và Chúa vui vẻ về sự ngay thẳng. Về phần tôi cứ theo sự ngay thẳng của lòng tôi mà vui lòng dâng các vật này, và bây giờ tôi lấy làm vui mừng mà thấy dân sự Chúa ở đây cũng có dâng cho Chúa cách vui lòng, dâng hiến cho Chúa trung tín. Không những nó thử cái đức tin của chúng ta, nhưng mà nó cũng thử được tâm lòng của chúng ta đối với Chúa như thế nào. Chúng ta có dâng lên Chúa với tâm lòng vui thỏa biết ơn Chúa hay không? Cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây đó là: Chúa có phải là chủ, là Chúa của những đồng đô la của quý vị đang có hay không? Chúa có phải là số một trong của cải của chúng ta hay không? Cầu xin Chúa giúp mỗi người trong chúng ta để chúng ta hiểu được cái nguyên tắc này. Tôi áp dụng cho gia đình của tôi không phải là dễ, nhưng mà khi tôi vượt qua được cái bài thi này, thấy rất là phước hạnh. Cho nên để tóm tắt ở đây, chúng ta muốn có được cái chìa khóa đức tin mạnh mẽ để mở được cái thiên đàng của Chúa, ơn phước của Chúa trên đời sống của mình, để lấy được những cái ơn phước đó, để đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ và chúng ta có được của cải thật. Hãy nhớ hai điều: thứ nhất là mọi sự thuộc về Chúa; thứ nhì, Chúa chỉ muốn chúng ta dâng cho Chúa điều tốt nhất mà thôi. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính